xin trân kính chào toàn thể hội thánh, cũng hoan nghênh tất cả những ông bà đang ở tại nhà riêng theo dõi lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho buổi sáng hôm nay. Chúng ta suy gẫm với nhau một bài học liên quan đến vấn đề tạ ơn. Tháng 11 là tháng mà nhiều nơi nhiều chỗ đang suy gẫm về sự tạ ơn. Ở hội thánh Aurora có gửi ra một cái thư mời những bạn trẻ của các hội thánh sẽ gặp gỡ ở tại nhà thờ Aurora vào tối thứ sáu ngày 19 cho một cái chương trình gọi là Friendsgiving. Đó là một cái chương trình nhân dịp lễ tạ ơn, muốn kết nối tình thân ở trong Chúa giữa các anh chị em lại với nhau. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã làm ơn trên đời sống của chúng ta rất nhiều, và mỗi người trong chúng ta bày tỏ cái tấm lòng chúng ta biết ơn đối với Chúa. Nhưng sự tạ ơn nó không phải chỉ là một lời nói, nhưng mà nó phải là một thái độ thể hiện sự tạ ơn. Những gì chúng ta đang làm cho Chúa ở trong sự thờ phượng của chúng ta, ở trong những sinh hoạt niềm tin của chúng ta, nó có là những gì thực sự xuất phát từ một tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời đã dành cho đời sống của chúng ta không? Có một câu chuyện vui kể về một vị mục sư nọ học việc Chúa sau 43 năm. Cuối cùng ông qua đời, ông thấy mình được đem lên ở trên cửa các tầng trời. Tại đó cũng có một người tín hữu đã qua đời và được đem lên, cũng chờ đợi để được bước vào ở trong cửa thiên đàng. Trong lúc chờ đợi đó, họ nói chuyện với nhau, và người mục sư được biết rằng cái người mà cũng được bước vào trong thiên đàng với mình đó là một người làm nghề tài xế lái taxi. Trong khi chờ đợi, thám Giê-rơ đi ra để đón mọi người. Khi thánh Phi-rơ đi ra gọi tên Joe, ai là Joe? Joe đó, ông nói, dạ, con đây. Thánh Phi-rơ hỏi rằng là ngươi ở dưới trần thế làm gì? Joe nói rằng, dạ con làm nghề lái xe taxi. Thánh Phi-rơ nói rằng, đây là phần thưởng của ngươi. Ngươi sẽ nhận được một cái chiếc áo lụa rất là đẹp và một cây gậy bằng vàng. Hãy đi vào thiên đàng để hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Joe mặc cái áo lụa và cầm cái chiếc gậy vàng đi vào, hớn hở lắm. Ông mục sư suy nghĩ rằng một người tài xế lái taxi đã được một cái áo lụa vàng như vậy, rồi thêm một cái gậy bằng vàng nữa, được Chúa ban thưởng như vậy thì huống gì mình, sau bao nhiêu năm hầu việc Chúa thì chắc cái áo sẽ đẹp lắm và cái gậy sẽ là quý trọng lắm. Nhưng khi gọi tên của vị mục sư đó, thánh Phi-rơ gửi cho vị mục sư một cái chiếc áo bằng vải thô và một cây gậy bằng gỗ. Thì ông mục sư, ông nói rằng, thánh Phi-rơ có bị lộn không? Thánh Phi-rơ nói rằng, không, ở đây không có cái gì lộn hết. Tất cả những gì mà người ta làm ở dưới trần thế đó, nó sẽ được góp nhặt lên để trở thành vật liệu cho người đã được hưởng thụ ở trong cõi thiên đàng. Thì ông mục sư, ông nói, nhưng mà cái anh tài xế kia, ảnh chỉ làm nghề tài xế taxi thôi, mà ảnh được một cái áo lụa bằng vàng và một cái gậy bằng vàng, còn tôi hầu việc Chúa 43 năm mà sao tôi chỉ được nhận có một cái chiếc áo bằng vải thô và một cái gậy bằng gỗ như thế này? Thì thánh Phi-rơ nói rằng, thì đúng là anh hầu việc Chúa 43 năm, nhưng mà khi anh đứng trên tòa giảng, anh giảng thì ở dưới tín đồ họ ngủ hết. Còn cái ông taxi kia khi ông lái xe thì mọi người ngồi trong cái ông ai cũng cầu nguyện hết. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta sẽ hầu việc Chúa, nhưng những gì chúng ta làm đó nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái kết quả như thế nào? Có thể nó sẽ đem lại chúng ta một cái kết quả không tốt lành, nhưng mà chúng ta không lưu ý. Dựa trên câu chuyện Chúa kể về ngụ ngôn của một người Pharisee và một người thâu thuế đến cầu nguyện ở trong đền thờ, tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm về một lối tạ ơn, một sự tạ ơn mà nó trở thành giả dối ở trước mặt Chúa. Câu gốc của chúng ta chọn ở trong sách Châm Ngôn đoạn 12 câu 22 nói rằng Chúa ghê tởm môi gian dối, nhưng mà người hành động chân thật thì làm hài lòng Ngài. Ba điều chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về một người đến với Chúa trong một cái thái độ giả dối, trong một lời nói giả dối và trong một tấm lòng giả dối. Đó là một sự tạ ơn mà Chúa không thể nào vui lòng được. Chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta có thể thấy được những gì trong đời sống của chúng ta nó có bị trở thành giả dối trước mặt Chúa không. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con biết rằng những gì chúng con đang thực hiện ở trong cuộc sống này hôm nay, chúng con có thể dựa ở trên lời của Đức Chúa Trời dạy bảo. Chúng con có thể dựa trong những cái cố gắng hết sức của chính mình, nhưng nhiều khi chúng con đã không hiểu đúng với những gì lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ thì những nỗ lực của chúng con sẽ trở thành vô ích, những công khó của chúng con sẽ không có giá trị. Nên con xin Chúa cho chúng con có thể hiểu được làm thế nào cuộc sống của chúng con trong sự phục vụ Chúa có thể làm cho Chúa của chúng con hài lòng, có thể được Chúa chấp nhận, và phần thưởng của chúng con ở trên trời sẽ là giá trị. Chúng con nguyện Chúa hướng dẫn cho chúng con trong thời giờ này và ban ơn cho tất cả chúng con chuẩn bị lòng mình để được Chúa dạy dỗ, khuyên bảo. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin trao phó thời giờ này để Chúa nói với lòng của mỗi chúng con. Con lấy lòng thành kính cầu xin trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau về thái độ giả dối của một người khi đến với Chúa. Chúa Giêsu kể cái ngụ ngôn này về những kẻ tự cho mình là công chính rồi chạy mình mà khinh dễ người khác. Ngụ ngôn kể rằng có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện với Chúa. Ở đây cái tư thế của người Pharisee này là đang đứng để cầu nguyện với Chúa. Trong Kinh Thánh thì Chúa không có nói với chúng ta là khi cầu nguyện thì chúng ta phải quỳ hay là phải ngồi hay là phải đứng. Cái tư thế của một người đứng cầu nguyện thì không có gì là sai trật ở trước mặt Đức Chúa Trời cả. Nhưng khi một người đứng và dùng cái đứng của mình để diễn tả một cái điều gì đó, ví dụ như một người lính đứng một cách nghiêm chỉnh ở trước mặt một vị sĩ quan, thì cái đứng nghiêm chỉnh đó diễn tả được cái tấm lòng kính trọng của mình đối với vị sĩ quan cấp trên của mình. Nếu như một người tôi tớ đứng ngay thẳng để nhận lấy cái lệnh của ông chủ mình, diễn tả lên được cái lòng của người tôi tớ này sẵn sàng để phục vụ cho chủ trong bất cứ những cái đòi hỏi nào đó. Nếu như cái đứng của một người khán giả đứng vỗ động cho một diễn viên nào đó bằng những cái vỗ tay, bằng những lời tán thưởng, hoặc là những người khán giả có thể hoan nghênh một vị diễn giả, một vị diễn thuyết nào đó đến với mình, thì cái đứng đó đều là những cái đứng có giá trị. Tuy nhiên cái đứng của người Pharisee ở tại đây nó được lồng ở trong một cái bối cảnh. Cái bối cảnh mà bản thân của ông đang theo dệt lên đó là có một đám của những người tham ô, những người bất lương, những người gian dâm. Và lồng trong đó cái hình ảnh cụ thể của một người, đó là một người tội lỗi, một người thâu thuế. Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi đây không phải như bọn họ. Tôi đây không phải như là bọn người phàm, những con người tham ô, bất lương, gian dâm, hay là ngay như là tên thâu thuế này. Thưa quý vị, khi một người gọi những người khác là những con người phàm, phàm phu tục tử có nghĩa là những con người thấp hèn lắm, những con người tội lỗi lắm, có nghĩa rằng người đó cho mình là một người thánh khiết, tốt lành. Khi một người đã gọi những người xấu có nghĩa là nhìn thấy mình là người tốt. Và người Pharisee này đến trước mặt Đức Chúa Trời, đặt mình nổi bật lên giữa một cái bối cảnh của những con người xấu, để Chúa nhìn thấy cái tốt của mình nó trở thành tốt hơn. Đứng giữa cái bối cảnh của một người thâu thuế tội lỗi, để Chúa nhìn mình và thấy cái sự thánh khiết của mình là thánh khiết hơn. Người Pharisee này đang so sánh mình, tất cả những người khác thì giống như là một cái bức ảnh màu trắng đen thôi, nhưng mà bản thân tôi đó là một bức hình màu ở trước mặt Đức Chúa Trời. Những người khác chỉ là những người phàm thôi, nhưng tôi mới là người thánh ở trước mặt Đức Chúa Trời. Khi nói tất cả những lời này, khi bày tỏ những điều này, cái thái độ như vậy ở trước mặt Chúa, người này thật sự không hiểu biết được cái vị trí của mình chỉ là một tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Người Pharisee này đang muốn gây cho Đức Chúa Trời phải ngạc nhiên về chính mình. Một con người có thể làm được nhiều việc mà những người khác không thể làm được, và hơn hẳn với một người cùng đến với mình ở trong đền thờ của Chúa để cầu nguyện. Tuy nhiên đối với Chúa, Ngài không ngạc nhiên về người Pharisee này, mà Ngài chỉ cảm thấy thật là đáng thương cho ông mà thôi. Trong Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy về cái sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Jeremy đoạn 5 câu 22 nói rằng khi Chúa đã sáng tạo biển thì Ngài dùng cát để định làm bờ biển. Dầu cho biển có sôi động như thế nào và sóng của nó có thể cuồn cuộn thì vẫn không thể vượt qua khỏi được cái ranh giới mà Chúa đã ấn định cho. Khi Chúa đã cứu gia đình của ông Noe ra khỏi cơn nước lụt thì Chúa nói rằng bao lâu quả đất này còn thì mùa gieo và gặt, mùa lạnh và mùa nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Đức Chúa Trời tuyên bố một điều thì điều đó nó trở thành định luật. Vì vậy khi Ngài nói rằng Chúa đã định cho cát làm bờ cho biển, thì nước biển và sóng biển không có vượt qua khỏi cái ranh giới đó. Và từ bao lâu nay là bao nhiêu ngàn năm đi nữa thì mực nước biển nó vẫn nằm ở trong cái ranh giới mà Chúa đã định. Khi Chúa đã nói cho Noe biết rằng quả đất còn thì tất cả những ngày tháng mùa màng vẫn còn, thì tất cả những điều đó vẫn cứ còn tồn tại. Đức Chúa Trời tuyên bố một điều thì điều đó nó sẽ trở thành định luật cho thế giới của loài người. Sau khi Adam đã phạm tội rồi, Đức Chúa Trời nói ở trong sách Sáng Thế đoạn 8 câu 21 rằng là xu hướng của loài người sẽ xấu luôn từ lúc còn nhỏ. Bởi vì Ngài nhận biết được cái bản chất tội lỗi để đi vào trong thế giới tốt lành mà Ngài đã sáng tạo. Cho nên con người từ nhỏ sinh ra thì đã chứa đựng những sự xấu xa đó trong đời của mình. Và ở trong Tân Ước thì ông Phaolô đã kết thúc cái điều đó, đó là vì mọi người đều đã phạm tội. Khi Đức Chúa Trời đã nói rằng là lòng của toàn thể loài người là xấu xa từ khi còn nhỏ, khi Kinh Thánh đã nói rằng là mọi người đều đã phạm tội, thì sẽ không có một con người nào được gọi là công bình, được gọi là tốt lành trước mặt Đức Chúa Trời cả. Nhưng ở tại đây có một người đặt mình vào trong một cái bối cảnh để so sánh mình với tất cả những người khác, để Chúa phải thấy rằng mình là con người tốt lành hơn tất cả những con người khác. Có một đứa trẻ nọ trong một cái chương trình Giáng sinh của Hội Thánh, đứa trẻ ngồi chung với mẹ của mình, và bởi vì nó ngồi thì thấp, không có thấy rõ những cái chương trình ở bên trên này, cho nên nó có cái khuynh hướng là hãy đứng lên cái ghế để nó nhìn thấy cái chương trình thực hiện ở trên sân khấu được rõ hơn. Nhưng bà mẹ thì la nói con không có được đứng lên như vậy, khi con đứng lên như vậy con làm cản cái người đằng sau họ không thấy. Bị mẹ la thì nó phải ngồi xuống, nhưng mà ngồi xuống một hồi nó không thấy, nó lại đứng lên. Đứng lên là bị mẹ la, nó phải ngồi xuống. Nó bị bà mẹ la nó một vài lần như vậy thì nó tức lức đứng không được. Nó nói rằng là mẹ bắt con ngồi thì con phải ngồi chứ lành con nó vẫn đứng lên. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng cái tư tưởng của đứa trẻ này nó giống như cái tư tưởng của cái người Pharisee ở tại đây, và có thể rằng nó đang giống tư tưởng của lòng của nhiều người trong chúng ta. Cái tư tưởng của một con người đứng ở trong lòng trước mặt Đức Chúa Trời, ma quỷ nó sẽ luôn luôn thôi thúc để lòng của con người đứng lên ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vua Ô-xia ở trong sách Sử Ký Nhì đoạn 26 là một người được ơn Đức Chúa Trời khi ông lên ngôi. Lên ngôi năm 16 tuổi, cai trị trên đất nước Giu-đa 52 năm. Điều đó nói lên rằng là cái vương quyền của vua Ô-xia là một người mà được Đức Chúa Trời ban phước cho. Thế nhưng khi cái ngôi nước của mình đã được thành công rồi, thì vua Ô-xia muốn một việc, đó là tôi muốn dâng hương trong bàn thờ của Đức Chúa Trời. Cái việc dâng hương trong bàn thờ của Đức Chúa Trời đó là một việc mà Chúa dành cho thầy tế lễ mới làm công việc đó. Nhưng tự nhiên vua bây giờ trỗi dậy trong lòng của mình một cái thích là tôi muốn là người dâng hương cho Đức Chúa Trời. Và vua đã làm công việc đó. Nhưng Đức Chúa Trời dùng tiên tri của Ngài mà nói rằng vua không có thể làm được việc đó, bởi vì đây là một công việc mà Chúa biệt riêng cho một người khác. Nhưng vua vẫn cứ làm công việc đó. Và khi vua làm công việc đó, vua bị đầy tớ của Chúa chỉ trích, thì vua đưa tay ra và ra lệnh cho người ta là phải bắt cái người đầy tớ đó đây. Thì cái cánh tay của vua trở nên bị khô, không thể co lại được. Rồi cái bàn thờ nó bị nứt ra. Vua Ô-xia vì cớ đứng ở trong lòng của mình mà Đức Chúa Trời đã khiến cho thân thể của ông bị bệnh phùng, và ông chết vì cớ bệnh phùng đó. Ở trong sách Sa-mơn nhất đoạn 13 thì kể cho chúng ta về ông vua Sao-lơ. Sao-lơ là một người đã được Đức Chúa Trời chọn làm vị vua đầu tiên của dân Israel. Và cũng tương tự như vậy, khi mà muốn chinh chiến với người Philistine, muốn cầu hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Sao-lơ kêu gọi Samuel là tiên tri của Chúa trong thời điểm đó, chúng ta nên đi chiến đấu hay là không. Nhưng mà vì không thấy Samuel đến, cho nên vua Sao-lơ đòi hỏi rằng hãy để cho ta là người dân của lễ lên cho Đức Chúa Trời để cầu hỏi ý muốn của Chúa. Vì Sao-lơ đã đứng ở trong lòng của mình, cho nên Đức Chúa Trời đã nói rằng là ngôi của vua sẽ không còn bền vững nữa. Những tư tưởng của việc đứng lên từ trong lòng của mỗi người trong chúng ta
nó được thúc đẩy bởi một cái quyền lực của sự tối tăm, đó là ma quỷ. Ma quỷ là những kẻ vì đã đứng ở trong lòng của mình mà bỏ chỗ riêng của nó và muốn làm cho mình để trở thành bằng Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ của Gia Cơ, Thánh Gia Cơ viết rằng là có nhiều người bởi vì có cái tư tưởng muốn đứng ở trong lòng của mình cho nên tự lập mình để làm thầy những con người khác. Đó là một việc không nên. Nhưng dường như cái tư tưởng đứng trong lòng đó là một cái tư tưởng mà ma quỷ thường hay khích lệ ở trong lòng của nhiều người con dân Đức Chúa Trời. Ở tại đây cái hình ảnh của một người thâu thuế, người này cũng đứng, nhưng mà cái cách đứng của người này nó diễn tả lên được cái sự khiêm hạ. Người này đứng không dám đứng gần mà lại đứng ở đằng xa, diễn tả rằng là cái con người của tôi nó không xứng đáng để dám đến gần với Đức Chúa Trời. Người này cũng đứng nhưng mà không dám ngước mắt lên trời, vừa đấm ngực để bày tỏ về sự bất khiết của mình trước mặt Chúa, và vừa xin Chúa thương xót mình chỉ vì mình là một kẻ có tội ở trước mặt Đức Chúa Trời. Người Pharisee đến để cầu nguyện, nhưng người đó chỉ nhìn thấy được cái vị trí tốt lành của mình ở giữa những người khác. Nhưng người thâu thuế này đến cầu nguyện và cảm thấy được mình là một kẻ bất xứng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu khích lệ cho tôi và các ông bà anh chị em một điều là ta đến không phải là để cho người công bình, nhưng đến cho kẻ có tội. Ngày hôm nay khi tôi và các ông bà anh chị em đến gần với Đức Chúa Trời, cái thái độ của chúng ta đang nhìn thấy mình là một người như thế nào ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa kể cái câu chuyện này nó chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng Chúa nói rằng là Ngài kể ngụ ngôn này về những kẻ tự cho mình là công chính rồi cậy mình mà khinh dễ người khác. Sự công chính của một người tín đồ nó không đến từ nơi người tín đồ. Sự công chính hay là được xưng là vô tội nó đến từ Đức Chúa Trời. Một người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, Chúa kể cho người đó là không còn có tội lỗi nữa, chớ không phải người đó là một con người không có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng con người tự cho mình là công chính, có nghĩa rằng là tôi không cần Đức Chúa Trời xưng tôi là công chính, tự việc làm của tôi, tự lối sống của tôi, tự con người của tôi lấy làm hãnh diện rằng tôi là một người không có tội ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà Đức Chúa Trời không thể chấp nhận được. Vì vậy, thái độ giả dối đến với Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không nhận biết rằng mình chỉ là một tội nhân ở trước mặt Chúa, cho dù chúng ta có thể làm được những công việc gì ở trước mặt Đức Chúa Trời. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là lời nói giả dối, nói lên một con người không biết ơn Đức Chúa Trời. Ở đây người Pharisee này bắt đầu lời cầu nguyện của mình như thế này: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi đây không như những người khác. Cái mà người này nói rằng tôi không như người khác, nó không phải là cái Đức Chúa Trời làm cho ông, nhưng là cái mà bản thân ông đã tự làm. Khi tôi và các ông bạn cho em nói một lời cảm ơn với một người nào, có nghĩa rằng chúng ta là cái người nhận ơn và cái người nào đó họ đã làm ơn cho mình. Không ai tự nhiên cảm ơn cho một người nào đó mà người đó không hề làm ơn cho mình. Ở đây chúng ta không thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm gì cho người này, nhưng người này bắt đầu cái lời nói của mình là lạy Chúa, tôi tạ ơn Ngài. Nhưng mà tôi đây, tôi đã làm những cái công việc này nè, bằng sức của tôi, bằng sự khôn ngoan của tôi, bằng sự kỷ luật của tôi. Và tất cả những điều gì mà ông đang kiêu hãnh về chính bản thân của mình là kiêu hãnh về những gì mình làm, chứ không phải là hãnh diện về những gì Chúa đang làm cho mình. Vì vậy, thay vì nói những lời tạ ơn, thì đây là một sự khoe khoang ở trước mặt Đức Chúa Trời. Trước đây ở tại Mỹ, người ta đã làm ra một cái survey cho 7.000 tín hữu, và họ đặt ra 3 cái câu hỏi để có câu trả lời từ những người tín hữu. Câu hỏi thứ nhất nói rằng có phải Đức Chúa Trời sẽ cứu một người khi người đó có một đời sống đạo đức hay không? Thì kết quả là 60% tín hữu đồng ý điều đó. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng là không có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không có. Như vậy Đức Chúa Trời không hề cứu một người nào vì cớ người đó có đời sống đạo đức. Nhưng Đức Chúa Trời cứu một người chỉ vì tình yêu của Ngài yêu thương đến con người đó. Câu hỏi thứ hai đặt ra là có phải Đức Chúa Trời sẽ cứu một người vì người đó đã nỗ lực làm nhiều việc lành hay không? 70% trong số 7.000 người đó đồng ý rằng là người đã nỗ lực làm nhiều việc lành thì Chúa sẽ cứu. Sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8, câu 9 cho chúng ta thấy rằng ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Chúng ta được cứu không bởi những công việc làm, hầu cho không ai có thể khoe mình về những việc mình đã làm. Câu hỏi thứ ba, có phải Đức Chúa Trời sẽ cứu một người vì được người khác đánh giá khen ngợi mình hay không? Hơn 50% đồng ý Chúa cứu bởi vì người khác đã đánh giá mình là một người tốt. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6, Chúa quở trách những con người đã từng làm những công việc tốt mà người khác đánh giá. Chúa nói rằng hỡi những bọn giả hình, các ngươi đã từng bố thí, và mỗi khi bố thí thì các ngươi thổi kèn để cho người ta tôn kính mình. Mỗi khi các ngươi cầu nguyện thì các ngươi cầu nguyện ở ngoài đường, ở nơi chợ để cho thiên hạ đều thấy. Các ngươi kiêng ăn thì các ngươi làm vẻ mặt của mình ra vẻ buồn rầu nhăn mặt để cho mọi người biết rằng là các ngươi kiêng ăn. Chúa nói rằng tất cả những người làm như vậy họ đã được phần thưởng của mình rồi. Nếu bây giờ đem hai người này, người Pharisee và người thâu thuế này để bầu chọn ai là người công chính ở trước mặt Đức Chúa Trời, thì có lẽ sẽ rất nhiều người bỏ phiếu bầu chọn cho người Pharisee. Bởi vì người này là một người không giống như những người khác, một người không tham ô, một người không làm những công việc bất lương, một người không gian dâm, một người không có tội giống như người thâu thuế. Như vậy thì đây là con người sẽ được bầu chọn để trở thành một người công chính ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ai là người được Đức Chúa Trời bầu chọn thì đó mới là điều quan trọng. Đức Chúa Trời bầu chọn ai? Trong câu 14, Chúa nói rằng thật ta bảo cho các ngươi biết rằng là cái người này rất là cái người thâu thuế mà Chúa đang muốn nói đến. Người này về nhà sẽ được kể là công chính chứ không phải người kia. Vì vậy trong con mắt mọi người có thể bỏ phiếu bầu chọn cho người Pharisee này là người đáng được sự công chính ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa nói không, cái người mà Ngài chọn lại là cái người thâu thuế đứng đằng xa kia. Thưa quý vị, ngày hôm nay khi tôi và các ông bạn trên trong sự phục vụ Đức Chúa Trời, có bao giờ chúng ta cảm thấy mình hài lòng về những gì mình đã từng hầu việc cho Chúa? Có bao giờ những công khó chúng ta làm được nhiều người khác lấy làm khen ngợi? Nhưng rồi chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi rằng thưa Chúa, Ngài có nhận định gì về cuộc đời của con? Có một người nọ đi đến thăm một người bạn của mình ở trong một nông trại tại vùng Nam Mỹ. Thì thấy nông trại của bạn mình có những cái con lạc đà lama, tức là loại lạc đà mà không có gu, nó có cái đầu thật là cao. Khi đến thăm thấy bạn mình có nhiều con lạc đà lama như vậy ở trong nông trại, nhưng mà người này không có làm cái hàng rào để rào cái nông trại của mình, chỉ đóng những cái cọc rồi giăng những cái sợi dây làm cái biên giới như vậy mà thôi. Thì mới hỏi người bạn ở tại nông trại đó rằng anh nuôi những con lama như vậy mà anh không làm hàng rào, rồi lỡ nó đi ra ngoài mất làm sao? Thì người bạn kia nói rằng không bao giờ nó đi mất hết, nó sẽ không bao giờ vượt ra khỏi cái ranh giới của những cái sợi dây đó. Người bạn kia ngạc nhiên nói rằng làm sao nó không đi qua, nó có thể nhảy qua hoặc là nó có thể chui qua. Người bạn kia nói rằng là con lạc đà đó nó không có bao giờ nhảy qua khỏi cái sợi dây, nó có một cái cổ của nó thì lúc nào cũng chổng lên cao và không bao giờ nó chịu cúi cái đầu của nó xuống hết. Vì nó không bao giờ chịu cúi cái đầu của nó xuống cho nên không bao giờ mà nó đi qua khỏi cái sợi dây đó được. Thưa quý vị, khi lòng kiêu hãnh nó đã trở thành một cái thứ hàng rào trói buộc đời sống của những con người, làm cho người đó không có được chấp nhận ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất là nguy hiểm. Trước đây tôi có quen với một chị em, người này là một người yêu kính Chúa, từ Việt Nam lập gia đình với một người ngoại quốc rồi đi qua Mỹ sống. Và khi tôi quen biết chị thì tôi thấy rằng chị là một người thèm khát hiểu biết về lời Đức Chúa Trời. Chị mua sách, chị đọc sách và chị nghiên cứu về lời Chúa nhiều hơn bất cứ một vị mục sư nào mà tôi đã quen biết trong đời từ nhỏ tới lớn. Chị nghiên cứu Kinh Thánh nhiều như vậy đó. Tôi và chị nói chuyện rất là nhiều. Một ngày nọ thì chị nói với tôi rằng, mục sư ơi, tôi mời mục sư đến nhà tôi để xem tôi viết một lá thư gửi về cho mẹ tôi. Mục sư có cái ý kiến gì để bổ sung cho cái lá thư đó không? Để tôi gửi về cho mẹ của tôi. Khi tôi đến nhà của chị thì chị đưa cái lá thư đó cho tôi khoảng chừng 10 trang giấy viết về cho mẹ của mình. Và ở trên bắt đầu bằng hai chữ là thưa mẹ. Rồi thì bắt đầu chị nói rằng mẹ có biết rằng là khi mà mẹ làm những cái công việc như là mẹ đi chùa, chị dừng mẹ dâng hương như vậy là mẹ làm những công việc thờ ma lại quỷ không? Khi mà mẹ làm những cái công việc như vậy thì mẹ sẽ phải đi địa ngục. Dòi nó sẽ làm nệm cho mẹ nằm, sâu thì nó sẽ làm mềm cho mẹ đất. Chị dùng tất cả những gì mà ở trong Kinh Thánh nói đến cái sự kinh khiếp về sự sửa phạt của Đức Chúa Trời đối với một người có tội ở trong cái lá thơ đó. Sau khi tôi đọc xong, tôi trả lá thơ lại cho chị hỏi là mục sư có ý kiến gì. Tôi nói rằng là chị có chắc rằng đây là một lá thơ của một đứa con gửi về cho mẹ không? Tôi chưa hề thấy ở trong lá thơ có chỗ nào chị hỏi rằng là mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Tôi không hề đọc thấy ở trong cái lá thơ cái chỗ nào là con nhớ mẹ, con muốn về thăm mẹ. Chị đã đi Mỹ nhiều năm rồi, chưa có cơ hội về thăm mẹ của mình. Tôi nói rằng thưa chị, tôi nghĩ rằng đây là lá thơ của một người chánh án đang kết tội cho một phạm nhân trọng tội. Chị nói với tôi rằng là chị muốn bày tỏ về tin lành của Đức Chúa Trời cho mẹ mình, nhưng tôi nghĩ rằng là chị đang trình bày một thứ tin dữ của một vị hung thần muốn tiêu diệt tất cả những con người. Tôi không thấy tin lành của Đức Chúa Trời ở trong đây. Thưa quý vị, khi đời sống của chúng ta đứng ở một cái chỗ đứng gần Chúa và chúng ta cảm thấy như là tất cả những người khác trở thành tội nhân xấu xa bại hoại, chúng ta có một cái lối bày tỏ, mà lối bày tỏ đó nó không phải là tin lành của Đức Chúa Trời cho những con người đó. Nó chỉ là một sự kết tội cho những con người không chứ. Người này đã nói một lời nói giả dối trước mặt Đức Chúa Trời rằng lạy Chúa, con tạ ơn Ngài. Nhưng tạ ơn về điều gì? Không có điều gì để ông tạ ơn Chúa cả. Tất cả những gì ở đây là những gì của ông làm, chứ không phải là những gì Chúa làm cho mình. Vì vậy, lời nói trở thành giả dối ở trước mặt Đức Chúa Trời vì không thấy được những việc Chúa làm cho mình. Điều thứ ba, nói về tấm lòng giả dối. Tấm lòng giả dối bày tỏ lên một cái tấm lòng của một con người có thể nói lên lời tạ ơn Đức Chúa Trời, nhưng sự giả dối nó nằm ngay từ phía trong lòng của mình. Người Pharisee này thứ nhất đã lừa dối bản thân của mình, bởi vì ông kể cho Chúa những việc mà ông tự làm, chứ không phải là những việc Chúa làm cho ông. Ở đây ông không hề xin Chúa một điều gì. Ông là một người không muốn nhận gì về ơn của Đức Chúa Trời cả, bởi vì ông cảm thấy tất cả những việc của ông làm tự cứu cho bản thân của mình rồi. Có lẽ khác với cái thái độ của người thâu thuế một chút là người thâu thuế đến với Đức Chúa Trời mà nói rằng lạy Chúa xin thương xót con. Cái câu nói của người thâu thuế, lời cầu nguyện của người thâu thuế thì nó ngắn thôi, nhưng mà nó diễn tả được cái nhu cầu của người đó. Tôi có một cái nhu cầu là cần được Chúa thương xót bởi vì tôi là kẻ có tội. Cái câu nói của người Pharisee thì nó dài hơn, nhưng mà nó diễn tả về tất cả những gì ông ta làm và không có một nhu cầu nào để đến gần với Đức Chúa Trời. Khi một người đến với Chúa mà không thể có được một lời chúc tụng để tôn vinh Đức Chúa Trời của mình, khi một người đến với Chúa mà không cảm thấy được cái nhu cầu nào đó để mình cầu xin cùng với Đức Chúa Trời, khi một người đến với Chúa mà trong tinh thần của mình cảm thấy rằng là mình không có cần Đức Chúa Trời, thì đó chỉ là một người đến với Chúa bằng một tấm lòng giả dối, lừa gạt chính bản thân của mình. Người này chẳng những lừa gạt bản thân của mình, nhưng người này cũng lừa gạt Chúa nữa. Người này nói rằng là tôi không tham ô, không bất lương, không gian dâm. Tất cả những cái điều mà ông nói đây là những điều đáng để làm. Đây là những điều tốt đáng phải làm. Nhưng những điều này của người Pharisee đã không có giá trị, bởi vì nó được đặt ở trong những cái bối cảnh là có những người khác đang làm những việc này, mà tôi thì tôi không làm những việc đó. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi tôi và các ông bạn cho em rằng hãy nên thánh vì ta là thánh, Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên những con người toàn vẹn giống như Chúa là bởi vì cái bản chất của Đức Chúa Trời toàn vẹn, chớ không phải là Ngài muốn chúng ta đặt mình so sánh với tất cả những người khác, để những người khác là những con người không toàn vẹn, nó sẽ làm nổi bật sự toàn vẹn của tôi lên. Chúa muốn chúng ta có thể trở thành những con người chân thật với chính bản thân của mình. Ông khoe với Chúa rằng: lại Chúa, tôi kiêng ăn mỗi tuần lễ 2 lần. Thật là một công việc nổi bật theo luật pháp Lê Vi Ký, thì mỗi người Do Thái trong 1 năm ít ra họ phải có được 1 lần kiêng ăn, đó là trong dịp lễ chuộc tội. Họ kiêng ăn để đến nhận lãnh cái sự tha thứ của Chúa qua nghi lễ chuộc tội đó. Người này kiêng ăn 2 lần trong 1 tuần, như vậy 1 năm ông kiêng ăn đến 104 lần. Ông vượt xa sự kiêng ăn của tất cả những con người khác. Nhưng sự kiêng ăn này có giá trị gì nếu Chúa đã nói rằng là làm cho người ta thấy? Một người làm cho người ta thấy thì Chúa nói rằng là họ đã nhận được phần thưởng của họ rồi. Như vậy thì khi bây giờ ông kể những điều này ra cho Chúa, ông sẽ nhận được điều gì nơi Chúa? Ông sẽ không nhận được điều gì từ nơi Chúa cả. Ông khoe với Chúa rằng là tôi dâng phần 10 tất cả những lợi lộc của mình. Nhưng Chúa biết cái phần 10 của những người Pharisee là phần 10 như thế nào. Trước đó ở trong sách Luca đoạn 11 câu 42 nói rằng là: các ngươi những người Pharisee là những người nộp phần 10 về những thứ rau của mình. Họ có thể dâng lên cho Chúa những cái loại rau cần, những cái loại rau rất là tầm thường. Họ dâng lên cho Chúa 1 phần 10 những cái thu nhập về những điều đó. Nhưng Chúa nói rằng: nhưng các ngươi bỏ quên sự công bình và lòng kính mến Đức Chúa Trời. Nghĩa là họ chú tâm vào trong những tiểu tiết không có giá trị, nhưng lại bỏ quên những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi cho họ, đó là sự công bình và lòng kính mến Đức Chúa Trời. Esai đã nói lên cái tấm lòng của người dân Israel ngày xưa: chúng tôi đã trở nên vật ô uế, sự công bình của chúng tôi chỉ là một thứ áo nhớt ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng tôi thì héo như lá úa và công việc của chúng tôi thì giống như là tội ác bị gió đùa đi. Nó không có giá trị gì ở trước mặt Đức Chúa Trời cả. Ngày hôm nay khi chúng ta dự phần để làm trong công việc nhà Đức Chúa Trời, chúng ta làm vì ai? Chúng ta sẽ làm vì sĩ diện của mình. Tôi muốn hơn tất cả những người khác. Hay chúng ta làm để những người khác đánh giá mình? Hay chúng ta đang làm bởi vì Chúa muốn con làm việc đó? Ma quỷ là kẻ khôn ngoan đánh lừa đời sống của những người Cơ Đốc nhân, và muốn chúng ta trở thành những con người dường như mang ơn Đức Chúa Trời, nhưng thật sự tấm lòng của chúng ta trở thành giả dối. Có một câu chuyện kể về một thanh niên sống ở giữa cái biên giới Mỹ và Mexico. Người thanh niên này mang tên là Pedro. Cứ mỗi ngày thì anh ta đi qua biên giới của Mỹ, rồi lúc anh đi về thì anh chở về một cái xe cút kít, và trong đó thì chứa cát ở trong cái xe cút kít đó. Khi đi qua cửa hải quan của Mexico thì người hải quan e rằng là anh này sẽ chuyên chở một cái gì đó bất hợp pháp ở Mỹ rồi đem về đất nước mình. Cho nên anh ta kiểm tra ở giữa cái đống cát đó xem là có cái gì ở trong đó không, nhưng không tìm thấy cái gì cả, thì cuối cùng cho anh này đi về. Ngày hôm sau lại đi qua Mỹ, lại chở về một cái xe cút kít đầy cát như vậy. Và cái công việc đó nó được lặp đi nhiều ngày, thì cái người làm ở hải quan nói rằng là: Pedro, anh đừng có hòng mà qua mắt tôi biết rằng là mỗi ngày anh cố làm cái công việc này làm cho tôi mệt mỏi, bởi vì nó nhàm quá, chỉ chở một cái xe cút kít cát thôi, đâu có giá trị gì đâu. Nhưng tôi nói cho anh biết rằng là bao lâu tôi còn làm ở hải quan này thì bấy lâu tôi vẫn cứ còn kiểm soát anh. Một ngày nào đó mà anh đem vũ khí hay là một cái gì bất hợp pháp trong này, tôi sẽ bắt anh và tôi nhốt vào tù. Nhưng Pedro cười chẳng nói gì cả. Đến một thời gian cũng khoảng chừng 2-3 năm như vậy thì Pedro không đi qua Mỹ nữa. Anh này cũng ngạc nhiên. Rồi một ngày nọ thì anh ta lại gặp em Pedro ở trong đất nước của mình, trong thành phố của mình, lái một chiếc xe rất là đẹp. Anh ngạc nhiên, Pedro này là một cái thằng rất là nghèo mà tại sao bây giờ ăn mặc sang trọng, lái chiếc xe sang trọng như vậy. Anh mới tới hỏi Pedro, tại sao mà bây giờ anh lại trở thành giàu có, lái chiếc xe sang trọng như vậy. Pedro nói rằng là đâu có gì đâu, Tôi mỗi ngày đi qua Mỹ, đem về một chiếc xe cút kít, xe đó chở đài ca. Anh khám ở trong cái xe cút kít đó, anh tưởng rằng là tôi giấu cái gì trong cát, nhưng mà thật sự tôi không có giấu gì hết. Trong suốt 3 năm nay tôi đã đem về được 1825 cái chiếc xe cút kít, và tôi bán với một cái giá hời. Đó là lý do tại sao tôi trở thành giàu có. Thưa quý vị, ma quỷ lừa dối trên đời sống của chúng ta, và ngay cả những vật rất là hiển nhiên trước mắt mà chúng ta vẫn không thấy được rằng là mình một người sai lầm ở trước mặt Đức Chúa Trời. Người thâu thuế ở tại đây nghĩ rằng những công việc của mình sẽ làm cho Đức Chúa Trời ngợi khen. Tuy nhiên Đức Chúa Trời nói rằng ta bảo cùng các con, người thâu thuế về nhà sẽ được kể là công chính hơn là người Pharisee. Ai tự tôn cao mình sẽ bị hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn cao. Xin Chúa giúp cho tôi và các bạn cho em cẩn trọng. Tháng 11 là tháng mà chúng ta suy nghĩ về lòng biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Hội thánh của chúng ta sẽ tổ chức chương trình lễ tạ ơn vào ngày Chủ nhật 28 cuối tháng của tháng 11. Chúng ta thường giữ cái thói quen này, đó là lễ tạ ơn của chúng ta là Chủ nhật sau cái ngày lễ tạ ơn. Chúng ta cũng sẽ có cái cơ hội để bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng ta. Nếu quý vị có những điều gì muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình, cảm ơn Chúa trong dịp lễ tạ ơn này, quý vị có thể liên lạc với anh Thoại, là người sẽ đặt cấp cho cái chương trình lễ tạ ơn của chúng ta. Các bạn thanh niên và tráng niên sẽ đặt cấp cho chương trình lễ tạ ơn của chúng ta. Tôi gọi chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban ơn cho mình. Nhớ bài học của chúng ta ngày hôm nay rằng nếu lòng biết ơn của chúng ta nó là một thái độ giả dối, nó là một lời nói giả dối, hay nó xuất phát từ một tấm lòng giả dối, thì điều đó Đức Chúa Trời biết. Xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi những tình trạng đó. Câu gốc tôi chọn ở trong sách Châm Ngôn đoạn 12 câu 22 nói rằng Chúa ghê tởm môi gian dối, nhưng người hành động chân thật thì làm hài lòng Ngài. Bởi vì loài người chỉ xem những gì ở phía bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời thì nhận biết những gì từ phía trong lòng của mỗi người. Và nguyện Chúa cho đời sống của chúng ta có thể làm vinh hiển danh của Chúa chúng ta. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu kinh thánh của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc. Chúa ghê tởm môi gian dối, nhưng người hành động chân thật làm hài lòng Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Ngợi khen Chúa vì Ngài không phải là Đức Chúa Trời nhìn thấy ở ngoài như là con người chúng con, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong lòng. Có thể chúng con là những con người rất là thấp hèn, không có giá trị gì, giống như là một người thâu thuế trong câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã kể. Người này không làm được điều gì giá trị trước mặt những người khác để những người khác khen ngợi. Người này ở trong một cái thành phần mà không được người khác tôn trọng. Nhưng khi người này đến với Chúa thì đã đến với một tấm lòng khiêm hạ và một lời cầu xin mà Đức Chúa Trời nhận lấy. Vì vậy mà người trở về được xưng công chính chứ không phải là người Pharisee kia. Thì Chúa xin cho chúng con có thể tra xét mình ở trước mặt Đức Chúa Trời, để khi chúng con đến với Ngài và chúng con trở về thì Đức Chúa Trời có thể xin công chính cho mọi người trong chúng con. Chúa giúp cho chúng con hiểu được chỗ đứng của mình, cái vị trí mà chúng con phải sống như thế nào để xứng đáng ở trước mặt Chúa, và chúng con có thể bày tỏ cái thái độ của mình ở trong cái chỗ đứng mà Chúa đã lựa chọn chúng con cho Ngài. Xin cứu chúng con để chúng con không sống bằng những cái lời nói, nhưng chúng con sống bằng những việc làm cụ thể mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ tác động trong cuộc đời của chúng con. Xin giúp để lòng của chúng con trở thành chân thành trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con phục vụ Chúa không vì loài người nhìn thấy, nhưng chúng con phục vụ Chúa vì Cha của chúng con ở trên trời muốn chúng con trở thành những con người như vậy. Xin giúp cho chúng con, mỗi người trong chỗ đứng của mình, đều làm cho Chúa của chúng con được vinh hiển. Con tạ ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn cuộc sống của mỗi một ông bà, anh chị em chúng con. Cảm ơn Chúa vì những tấm lòng, cảm ơn Chúa về những công việc mà Chúa đã đặt để trong lòng của những anh chị em chúng con để họ dự phần trong sự hầu việc Chúa. Và nguyện tất cả những điều mà chúng con được đóng góp để dự phần trong công việc nhà Chúa sẽ làm cho Chúa vinh hiển giữa hội thánh Ngài. Chúng con biết ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về sự dạy dỗ trong lời Ngài. Xin giúp cho chính bản thân con sẽ không bao giờ trở thành một con người phô trương ở trước mặt Đức Chúa Trời về những điều của xác thịt chúng con làm. Nhưng xin cho con thấy và biết ơn Đức Chúa Trời về những điều mà Chúa đang làm qua cuộc đời của con. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi sự trong bàn tay Ngài, dâng hội thánh trong bàn tay Ngài, và Chúa cầm giữ cuộc sống chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.